Phải lúc nào thấy cái cảnh khổ đối với cái thân á, như ở trong Bát Đại Nhân Giác à, khi mới vô chùa chúng ta đã thấm nhuần về kinh thần tinh thần à, cái thân hay là cái rừng tội, cái tâm là cái nguồn ác, mà thật rõ là có cái thân này không có gì thật sự nó vui, nó hãnh diện, không có. Này cũng nhớ được vậy đó, chứ còn mình nương chiều, mình cưng cái thân mình đủ thứ là khó khôn lắm. Chứ cũng đừng mà hài lòng trong cái đời sống hàng ngày của cái thế gian này. Mình biết mình lúc nào sanh ra điều gì, cái nghiệp lực, mà cái nghiệp đó thì mất tự do. Này chúng nhớ là cái nguyện lực mới tự do, còn nghiệp lực mất tự do. Ha, mình lúc nào mình nhận mình là cái người mà nạn nhân, là cái người tù ở trong cái cảnh ngục này. Nói như vậy, mình nhận được như vậy đó, cái đời sống của mình lúc nào mình cũng lo cái vấn đề mà sao thoát khỏi. Ví dụ như những người mà ở trong ngục, những người ở cảnh khổ, không lúc nào cũng có tâm niệm làm sao thoát ra được cái cảnh khổ đó. Những người nghèo đói làm sao thoát được cái cảnh nghèo đói, sống đời sống nó khác hơn. Còn mình hài lòng với trong cái đời sống trong kiếp này nữa, đại chúng nó khó lắm. Mình không muốn ra, nhớ không muốn ra. Thế thành là về, nhất là về pháp môn tịnh độ đó, là hân với yểm. Hân là ha, là ham thích, là mong muốn, là mong muốn cõi cực lạc, sanh về cõi cực lạc, còn sanh về cái cõi sướng đó. Còn yểm là nhàm chán của ta bà này, cái thân này. Nó thật sự đó, mình tu rồi mình ngầu mình quan sát kỹ, thì cái thân đâu có gì sạch sẽ đâu. Đức Phật nói lúc nào trên thân mình cũng là do cửu khiếu, Mà khoa học bây giờ sư bà Phật quán trong cái cuốn Tỳ Kheo Ni á, bà tìm ra, bà nói hồi trước khoa học chưa có, hay thành Đức Phật chỉ nói cửu khiếu à. Còn bây giờ là những cái y học ta tìm ra là thập khiếu, 10 cái lỗ mà chảy dơ bẩn ra trên cái thân này, chứ không phải là cửu khiếu nữa, là thập khiếu rồi. Thì mình thấy như vậy rồi, mình không có hài lòng cái nếp sống hiện tại cho của chúng ta, vì cái nghiệp lực mà chúng ta phải sanh ra đây, ở một thời gian tìm cách mà thoát khỏi sớm chừng nào đó, vậy thì mình mới thoát ly sanh tử được. Còn mình đắm trước, mình lo tích trữ, mình lo đủ thứ việc cho cái thân này thì khó lắm nha, nó rất là quan trọng. Thành ra nó vui thì không có gì mà thế gian mà là vui, mà có người trí mượn cái cảnh ở ngoài để mình tìm vui cái nội tâm của mình. Cái nội tâm mà mình vui á, không có xáo trộn và chạy theo những cái cảnh mà vô thường. Còn mình vui cái cảnh thì cái vô thường nó cũng hết. Dầu cái cảnh của nó có cao siêu thanh tịnh cỡ nào là cũng là ở cảnh ở ngoài có hình tướng thời gian nào nó cũng vô thường mà nó lại chúng nhớ. Thế dù như mình coi những cái phim có lợi ích, nó hay, nhưng mà cũng là có lúc cũng nó hết phim chứ đâu phải nó còn hoài. Nếu mà nêu người trí thì ta nương vào những cái cảnh ở ngoài để mà ta tìm một cái cảnh phía bên trong nó trường tồn hơn, đó là người trí. Chứ không phải người trí tìm cái cảnh ở ngoài là khổ hay là vui buồn, những cái cảnh ở ngoài nó trật ấy. Mà tìm được cái nguồn vui phía ở trong á, thì cái vui đó mới cái vui thật sự, vui không mất. Mà cái đó là chư Phật hay các vị cổ đức hay các vị tiền bối đều ta nói ta chỉ mà thôi. Ta coi theo băng đồ ta chỉ, hoặc ta trải qua cái kinh nghiệm sống ta chỉ. Còn đi hay không là do cái hành giả đó mà thôi, chứ không ai cho được, không ai bắt được hết. Đại chúng nhớ cái đó này. Nếu mình nghe hay quá mình không thực hành thì cũng không có được gì hết. Cái đó rất cần. Thường thường cái hàng tăng ni trẻ thì ưa nêu cái vấn đề mà tìm được cái nguồn vui chính mình, mà nguồn vui đó không có lạc vào một trong năm cái dục, cái ngũ dục á. Cái nguồn vui đó mới là trường tồn, nó chân thật nữa. Còn cái nguồn vui chạy theo ngũ dục thì nguồn vui đó là nguồn vui của thế gian, và cũng đau khổ, đó là trá hình của sự đau khổ mà đó. Thầy đòi hỏi cái người xuất gia làm sao tìm được cái nguồn vui đó, là cái người nguồn vui không hết. Ở cảnh nào cũng vậy, cảnh mà đói, cảnh mà giàu, cảnh nào nó cũng được cái đó. Còn nếu mà không được cái đó thì nó cực lắm. Thành ra thầy nói nếu mà không có được cái nguồn vui của ở trong thì nó tìm cái vui ở ngoài. Chứ cái tâm mình không có trống, tâm mình không có rảnh, nó không được kiếm cái này, nó kiếm cái khác. Đôi khi mình cho nó là ngồi không, nó không chịu ngồi, nó tìm cái này, nó tìm cái kia, đủ thứ vậy. Thì cái cách thức chân tâm ma tu của người trí á, mượn những cái cảnh ở ngoài để mà cho mình bồi đắp tô điểm phía trong. Ví dụ như nó là Phật tánh hay là ra Phật tâm chính mình, mà mình do chưa thấy, nó còn ẩn, nó còn che lấp nhiều cái lớp mây mù như vậy, thì mình mượn cái Phật tướng để thể hiện được Phật tâm. Nhớ mình chưa được mà không bắt được Phật tướng. Thí dụ mỗi ngày mình lên mình lại trên chánh điện lại Phật xi măng cốt sắt bằng gỗ, nhưng nhờ Phật đó mà Phật tâm nó hiện, nhờ Phật đó mà cái tâm của mình nó lắng. Nó lắng thì coi như là nhờ cái đó mà cái phương tiện, những cái điều kiện mà nó gạn những cái nước đục hay những cái bùn, những cái đục đó nó thành nước trong. Mà nước trong á thì cái Phật tâm, Phật tánh mình nó hiện, đại chúng nhớ mình nó tôi. Không cần ở ngoài nữa, mình chưa được gì hết không được. Thành mình là chưa có qua được cái sông thì phải nhờ chiếc thuyền đó. Còn giờ mình phá chiếc thuyền đó thì khó. Những cái mà tướng thì nó dễ làm, mà nhờ tướng để mà nó hiện cái tánh. Mà đôi khi cái tướng của mình cũng là giải đãi. Nhiều vị cũng lập thờ khóa nó kỹ lắm nha, một ngày dạy lại 500 lại, mà lại liên tục, không bỏ ngày nào, trừ năm này qua năm khác. Cái đó là người có chí. Cái mình tu vậy. Chứ bữa nóng mà 10 bữa lạnh là thôi chứ khó lắm. Chúng ta ưa có cái vấn đề đó. Nói nghe thì nó hay tính làm liền, mà về cái thì thôi đâu về đó. Thành nó tu phải cần có thiện hữu tri thức, rồi cần những cái cảnh mà mình nó nương vào, thành rất là quan trọng đó này. Rồi thường thường thầy ưa nói những người bôn ba mà lo những cái chưa đói là sợ đói, chưa thiếu là sợ thiếu, đại chúng nhớ. Thành ra cái điều đó điều của Đức Phật nói người phải xuất gia làm sao người ta sống chịu cái nghèo, đừng có nó sống mà nó tu ham giàu thì không được, hay là ham mà tài sản của cải nhiều thì nó bận rộn, mà cái ham nó chưa hẳn, cái chánh báo mình không có, y báo nó có, nó đâu có theo được. Thành mà chịu nghèo, thành xưa nay cái ta gọi là bần tăng nghèo, mà mình nghèo cái vật chất của thế gian để mình giàu được. Cái gì của mình mà Đức Phật đưa, cái đó là không ai cướp giật được đó. Nếu mà đại chúng sống được ở đó thì sướng lắm nha. Cái thứ nhất là ở ngoài mình bất cần, mà bất cần đời tu sĩ sướng nhất, ít lệ thuộc. Chứ mình nó nhu cầu nhiều thì lệ thuộc nhiều, lệ thuộc nhiều thì cũng mất mình, người khác làm chủ mình đó thôi. Chúng ta sống làm sao đời sống mà nó nhẹ nhàng, ăn mặc và ở được như vậy thì chúng ta nó giải quyết được những cái phần căn bản trong cái hiện tại. Rồi có thì giờ chúng ta mà lo cái sâu phía trong nữa, nhất là những cái mà tham sân si, từ cái thô đến cái tế. Chứ mà tối ngày mình cứ là bo bo, mình sợ mất rồi mình giữ rồi mình cố đủ thứ việc mình tạo ra thì nó trái. Cái tinh thần của Đức Phật đó, thầy thấy nó ăn sâu vào những cái nước mà bây giờ trên thế giới người ta tán thán được cái nước mà Myanmar, Miến Điện á, là nó tạo cái đời sống của một cái vị tu sĩ, tạo đời sống của một người dân mà là sống đơn giản, không nặng vấn đề vật chất. Chứ người tu nặng vấn đề vật chất bênh bánh, còn vấn đề thần khất thực cao, hàng thì kheo không giữ tiền cao. Cái đó cái rất hay á, tịnh nhân giữ giùm ta còn giữ luôn. Thí dụ thì rồi cái dịp mà thầy đi Ấn Độ, rồi đi qua Nepal, rồi đi qua Myanmar, coi như cho biết cho đó giờ hứa đi hoài chưa đi. Rồi qua bển cũng gặp cái du học tăng của Việt Nam, cũng cúng dường cho một cái số mà những cái tu viện 1200 vị tăng á, tu học ở đó nội trú. Thành mình coi cách thức họ sinh hoạt của tinh thần Phật giáo, coi những mà họ kết những cái shima của năm truyền á, cái tinh thần họ sống buông xả. Ở trong đó thì có là cái chỗ 1200 vị để cúng dường cho mỗi vị một đô thôi thì mất hết 1200 đô rồi. Ở đó thì họ không có giữ tiền, họ căn cứ vào trong lực. Có một tịnh nhân, cái tịnh nhân đó là cái chú đó không được thọ sa di, đâu 11-12 tuổi giữ tiền, ai cúng đó thì cứ để đó thì chú trình cho tăng là chú đem giữ, mặc quấn y trắng bạch y mà giữ tám giới tịnh nhân đó. Chứ thì kheo xuất gia không được giữ tiền. Họ sống đó. Tinh thần thức thực, sáng thực, ăn sáng ăn trưa. Thầy thấy là tại sao họ trọng cái vấn đề giới luật mà về cái phương diện đó. Như chúng ta học luật đã biết rồi, cái vật chất là cái mà tối ưu quan trọng đối với một cái người xuất gia. Thành Đức Phật nhắc đi nhắc lại hoài, khi mình thọ giới rồi cái truyền thứ y hay là tứ thánh chủng là đặt nặng vấn đề đó. Tại vì cái vật chất chúng ta rất là quan trọng, nó liên quan rất nhiều. Trong cái ni tắc kỳ ba vật đề liên quan vật chất nó gần 30 giới như vậy đấy. thành nặng đối với người xuất gia. Phật nhắc đi nhắc lại hoài về cái vấn đề mà thứ thánh chủng của một cái người cầu cái sự giải thoát của người tỳ kheo, đặt nặng bậc chất ở lên, thành là cũng giữ được cái phương diện mà không có giữ tiền, thì cái đó cái hay. Cái vật chất họ coi rất thường, ngày hai bữa cơm đi sanh sinh đâu là được gì ăn nấy vậy đó, ba y vậy đó, mà rất nhẹ nhàng trong cái đời sống của mình. Cái đó là cái mà mình cần. Còn chúng ta được mang danh là bắt truyền, rồi nó lai đủ thứ, rồi hồi nó sai với giáo pháp của Đức Phật, đại chúng nhớ. Mình là chứa đầu cơ đủ thứ gì vậy, rồi nặng dần vấn đề mà vật chất. Có rồi sẽ không được. Cái ngã sở, nhớ cái ngã sở rất là lớn. Thì chúng ta làm sao tu mà mài dũa được mấy cái đó là cái mà nó nhẹ trong đời sống. Đức Phật nó đi nó lại mà mình không tin. Đức Phật nói tu đừng có sợ nghèo, đừng có sợ đói, mà mình không có, chưa đói là sợ đói rồi. Chùa mình còn nữa, hũ gạo lớn như vậy chứ sợ nó thiếu ngày mai không có nấu. Nếu mà mình không có dạy là không tin là Phật dạy. Đức Phật đã bảo đảm chúng ta. Thầy kể cái chuyện mà sao giải phóng trong thời gian là cái khu Thiên Chúa không à, mà trong đó có một cái chùa trong đường hẻm hóc à. Thì cái ông tri sự là ông thưa với ông hòa thượng, ông nói gạo muốn hết rồi thầy, ăn còn bữa nó hết rồi, mà lúc giải phóng rất là khó. Thì cái ông hòa thượng nó ông tu lo tu là sợ đói và hết gạo. Thì ông kia ông im lặng nha. Thì có cái nhà đó cái Thiên Chúa mà cách cái chùa đó chừng cỡ mấy cây số, mà chưa từng biết cái chùa đường nào đến chùa nào đâu, mà cứ hai vợ chồng vừa chợp mắt là có người kêu đem gạo cúng chùa. Rồi mà Thiên Chúa đâu có tin đâu, cũng ngủ trở lại, vừa chợp mắt mà ba lần như vậy thì họ ngủ không được, họ sợ. Mà nó tìm là cúng chùa, mà giờ chùa biết chùa đâu còn cúng nửa đêm nữa. Rốt cuộc họ cũng đi đại, tại vì họ cũng sợ rồi ngủ không được nữa. Họ đem một bao gạo vậy đem lên xe mà chạy vòng vòng, không biết chạy đâu chùa nào đâu, mà nửa đêm ai mở cửa. Rồi sao chạy vô đường hẻm trúng ngay chùa đó, rồi bấm chuông kêu mở cửa nó cúng bao gạo vậy thôi. Rồi đại chúng thấy cái lòng thiền pháp đâu có bỏ mình, sợ mình thiếu tu mà đâu có những cái bất khả thương nghị. Nên thành Đức Phật nó đi nó lại, Đức Phật cũng rầy A Nan. Nó nói ta lo, ta biết trước, ta lo cho ông trước rồi, ta để một cái phần tư bạch hào của ta để cho hàng tỳ kheo. Thậm chí sau này tỳ kheo ni còn hình tướng này không tu cũng không bao giờ đói. Nên đại chúng thấy nhiều vị phạm trai phá giới cũng đâu có đói đâu, cũng đời sống sung túc ở thế gian, nhờ cái tướng, cái phước của Phật bao trùm. Tối ngày mình sợ thiếu không à, thì nó thiếu thiệt. Nó thật sự, nếu mình sợ thiếu thì tỏ ra mình không tin Đức Phật nói. Nên tại mình không tin mình mới sợ đói, mình phải làm này làm kia để tích trữ. Câu chuyện mà trong cái sách thì lâu lắm này, từ cái nuôi con chuột á, cái áo nó rách đó, cái y nó chuột nó cắn, rồi tới con bò, cái lúa. Là ông thầy đó ở cái đồng trống vậy đó, thì ông cất cái chùa nhỏ nhỏ đó, hai thầy trò ở. Rồi ông thầy đi vắng, trước khi đi ông ở nhà là sắp xếp coi nhà cửa, coi chùa, coi chiền này kia, nó ông đi, thời gian ông về. Thì cái ông thầy ở nhỏ ở nhà, ông để y phục ở đó, quần áo đó, chuột nó cắn này, rách vậy. Thì mới nghĩ rằng thôi về kiếm con mèo nuôi thì nó bắt chuột, chuột nó không có dám. Thì nuôi con mèo rồi á, rồi có mèo đực mà rồi nó đẻ ra thiếu sữa, nên thôi nghĩ mua thêm con bò, bò lấy sữa cho mèo nó bú. Rồi mà nuôi bò không á gì, tậu thêm cái miếng đất. Khi mà ông thầy ông về thì đất điền rất nhiều, bò nó nhiều, người tâu tớ nó làm này kia rất nhiều. Thì từ cái con mèo nó ra nó đẻ vậy, đại chúng thấy mình không làm chủ được. Đôi khi người ta cho mình ít chút vậy, rồi cũng để đó, rồi sau nó ra bỏ ngân hàng, ra nhiều gì cũng chút, rồi đầu này đầu kia đủ thứ việc mà nó xảy ra. Rồi khi mà có tiền nhiều cái nghĩ hùng hập làm cái này cái kia, cái lòng tham của mình gặp cái cảnh nữa là cứ nó theo dừng lại không được. Đối với người xuất gia chúng nặng vấn đề đó. Và Đức Phật cái kia chúng ta là lo cái chánh báo đi, bất cần những cái y báo. Ít công trụ trì nào mà Tết mà dám đi đó, mùng 2 Tết thì bỏ này đi à. Bỏ đi luôn suốt tới tới 14 mới về. Cũng chẳng có cần gì. Chứ cái mùng 1 là mấy chùa mấy ông trụ trì là cái tháng giêng, tháng kiếm tiền. Sống cả năm vậy phải không? Cũng sao, cũng hạn, đủ thứ việc là trong cái tháng giêng. Thầy đi là mùng 2 đó là 4 năm, 5 năm à. Mùng 2 đi mất à. Chả cần gì ở nhà. Thầy cũng đâu có đói đâu. Nó thật sự dư với đủ với không có thiếu. Không có thiếu. Thì nói vậy để đại chúng thấy rằng đừng có sợ. À, chúng ta sống trong lúc nào cũng là nghĩ là mình là người nghèo sẵn rồi. Nó vô Đức Phật nói là người đệ tử Phật là ba y bình bát thôi chứ không có gì thế. Nên mình lo cái chánh báo của mình thì tự nhiên là được việc hả. Thì nói vậy đây để chúng thấy nè, à, chúng ta sống đời sống làm sao có thoải mái, nó an lạc, nó nhẹ nhàng, đừng có nặng cái vấn đề mà cái cảnh ở ngoài, nhất là cái vật chất. À, những cái đó nó dễ bỏ, mình không bỏ được thì những cái sâu hơn làm sao mình bỏ. Những cái nghiệp ái, những cái nghiệp mà thâm căn cố đế nhiều đời khó lắm chứ không phải dễ đâu. Hằng ngày mà chúng ta không quân tập, khi mà còn mạnh nè, khi còn đủ điều kiện tốt nè mà chúng ta không có tập, để khi mà nằm xuống nó yếu, bệnh hoạn, già cả rồi làm sao mà nó khó lắm. Tới đó rồi đấy, rồi bao nhiêu cái cũ nó hiện về, rồi cái mới nó cộng thêm nữa, rồi làm sao chúng ta nó nhẹ nhàng để mà giải quyết sanh tử trong đời này, khó lắm chứ không phải dễ. Nên cái gì cũng ham muốn hết đó, khó. Thành do đó khi mà học được gì á, để chúng ta cố gắng để mà mình tập lần lần. Thì thường thường thầy ưa nhắc không biết bao nhiêu lần chúng ở đây với cái chúng nội trú và ngoại trú á, làm sao một mặt bớt lại những cái cảnh mới, một mặt để mình loại bỏ những cái phần sẵn có nhiều đời, siêng năng tinh tấn mà từ cái ngày này qua cái tháng khác tới cái năm nọ, lần lần mình chúng ta cũng nhẹ bớt rồi. Nếu mình cố gắng thì nó được đó. Cho là những người mà động căng, những người mà lanh lợi gì á, với trí chúng ta diệt mau một chút. Còn những người mà còn hơi động căng thì chúng ta cũng từ từ, mà cũng là nếu mà cố gắng như vậy thì cũng được thành tựu, chứ không ai là không được thành tựu. Là bữa nay mình học là cũng tiếp tục học cho bữa thứ ba thì học với bổn nha. Khi học hết với bổn rồi thì bắt đầu qua học Phạm Võng Hiệp Chú cũng thứ ba. Còn thứ năm chia ra 2 tuần á, thứ năm chia ra học Yết Ma Chi Nam. Tuần này là bắt đầu học nha. Thành phát cho đại chúng về tra coi lại. Phát cái cuốn nó cuốn Yết Ma Chi Nam á. Hay là thứ năm. Tại thứ tư thầy lại trang dạy. Đó cho là thứ ba thầy dạy với bổn này cho nó hết. Khi nó hết rồi thì bắt đầu học Phạm Võng Nghiệp Chú. Đã phô tô rồi. Còn bên tăng thì hết với bổn rồi. Thầy đang học Phạm Võng Nghiệp Chú với Yết Ma Chi Nam. Còn lại chúng bữa thứ năm học Yết Ma Chi Nam. Tại vì học song song đó là có cái phần chỉ trì, phần tác trì. Nghe chỉ trì là chúng ta học với bổn. Tác trì là học về cái phần Yết Ma. Mà Yết Ma học chắc cũng gần 2 năm, 3 năm quá. Nói rồi cái Phạm Võng Hiệp Chú cũng học 2, 3 năm nữa. Hai cái bộ đó nếu đại chúng học đủ thì có thể tạm là mình nắm được cái yếu chỉ của luật tạng đó. Nó được phần nào. Ở Myanmar nhà có 3 cái vị hòa thượng thầy tiếp xúc đó thuộc Tam Tạng của Bali. Nhớ nha, Tam Tạng Bali chứ không phải là giới bổn này của mình. Một cái tạng luật là bằng Bali á, một cái tạng kinh, những cái bộ Nikaya, những cái bộ luận, đó là Tam Tạng của Nguyên Thủy. mà tạng bằng Pali á. Còn chúng ta đây là Hán tạng rất là nhiều. Thế thành là thầy có tiếp xúc với một vị trụ trì nuôi 1200 thầy ở trong chùa, thì thầy nói năm nay thầy 70 tuổi, lớn hơn thầy 1 tuổi. Thầy nói là tôi học từ nhỏ, hiện tại bây giờ tôi đầu hàng thuộc một tạng luật, một tạng kinh, tạng luận 9 quyển thuộc có 5 quyển à. Không cách nào giờ này, không cách nào mà học thêm nữa được, còn 4 quyển nữa. Thôi nguyện tái lai trở lại đời sau học cho nó trọn, cố học mà học không nổi. Ông nói không, bây giờ không nhét vô nữa. Học được 2 tạng rồi, coi như hơn 2 tạng rưỡi rồi đấy, mà không học được. Còn cái vị kia coi như là thuộc hết nguyên tam tạng, 3 vị như vậy. À, mình biết là cái gì nó vô trong a la gia của mình không có mất, mà vô những cái a la gia nào nó tốt, nó thiện, những cái hạt giống là thiện mình nên chứa. Nó thành những kinh điển ở đại chúng nên học thuộc lòng nhiều, được cái bộ này bộ kia nó cũng quý vậy. Nó cái chủng tử cho tôi tốt, chứ đưa ba cái thứ khác vô để làm gì đó. Nhiều vị mà cái đời này thích đá banh, mình biết cái chủng tử nó rất nhiều, trong a la gia rất nhiều vấn đề mà cái hình bóng của banh đi. Thành giờ đời này nó mê dữ lắm. Nhiều vị tu sĩ cũng vậy nha, cũng lớn à. Đi đâu mấy lúc mà bóng đá thế giới quốc tế gì đó, cứ đem kè kè cái máy theo, tới giờ trên xe cũng mở cái đó coi nó ghiền. Thì cái chủng tử nó quá nhiều. Thành chúng ta không cố gắng để mà những cái phần nào nên quân, những cái phần nào không nên quân đi. Thành là học trong vòng 3 năm rưỡi hay 4 năm về cái phần mà giới bổn chúng ta nắm rất kỹ, tính sau này không còn thời gian, mới còn thời gian nữa thì chúng ta học cái bộ mà của bà Phật Quán rất là hay. Mà cái bộ đó thì học chắc có 5 năm vô đầu, thành nó cũng nhiều. Rồi chỉ học cái bộ giới bổn này, cái phần chỉ trì. Còn cái phần tác trì là cái phần yết ma, mình nắm vững những cái phần căn bản. Đó là thuộc về cái của Thinh Văn. Rồi cái Bồ Tát thì mình học một bộ phận giống hiệp chú, có thể đầy đủ về cái tinh thần của cái Bồ Tát Đại Thừa, là chú sớ trong đó. Nó thành trọn cái đó thì đại chúng nắm được những cái phần chính của trong cái luật tạng Đại Thừa và Tiểu Thừa. Cái mà cũng cố gắng để học để mà theo trong cái chương trình của cái lớp. Thì chúng ta bữa hổm học tới cái giới mấy? 66 hả? 66 hả? Ồ còn nhiều quá vậy. 178 giới mà giờ chúng ta học chưa đạt 100 giới à, không mấy cái lẻ à. Thành ra thâu trước khi mà học là cho nghĩ chắc cũng quên hết rồi, lo Tết, lo nhất, lo lì xì, quên hết rồi. Và nhắc lại những cái phần căn bản của trong cái luật à. Giờ có ai còn nhớ về cái Bát Kinh Pháp không nè? Ai kể cái Bát Kinh Pháp nghe thử coi Bát Kinh Pháp nói gì. Lâu đó mà không có nhắc cái Bát Kinh Pháp mà chắc cũng quên Bát Kinh Pháp ha, cố tình quên. Hay ai nhắc lại được, nhắc lại cho thầy coi. Bát Kinh Pháp á, những cái 8 điều chẳng có vượt qua. Nhớ cái Bát Kinh Pháp là không thể bỏ được nha. Dầu có ai thông minh cỡ nào, ai họ ấy xuống thế nào là nhìn một cái phiếu diện nhỏ thôi. Không phải là Phật nói thì cái việc đó nó trật xa lắm. Rồi nói người sao nói thì cái người đó chưa hiểu về luật hết á. Không có một bộ luật nào, không có một kinh tạng nào mà không đề cập. Nó rõ ràng Ma Ba Xà Ba Đề và 500 người nữ dòng họ Ca đều đắc giới với Bát Kinh Pháp. Nhớ cái Bát Kinh Pháp thành tánh tỳ kheo ni. Nó là nó bỏ Bát Kinh Pháp thì không thành là tỳ kheo ni. Thành ra chúng ta không bao giờ mà chấp nhận những ai mà nghiên cứu rồi nói từ cái niên đại là không phải là Phật nói chính xác này kia nọ thì không có đó. Đó là cái mà của học giả, nghiên cứu của học giả bằng cách nó sai lầm cho nên không có trúng. Không bao giờ mà ai dám là nói là Bát Kinh Pháp mà không có Phật nói. Nhớ cái vấn đề đó. Thì Bát Kinh Pháp thì nhắc lại sơ nè. Tại vì thường thường trong cái giáo giới của một hàng tỳ kheo, căn cứ vào trong luật tạng, khi một tỳ kheo đến bên tỳ kheo ni giáo giới, đầu tiên phải nhắc lại về cái Bát Kinh Pháp. Nó cho hàng tỳ kheo ni coi như nhớ lại. À, thứ nhất là gì? Là tỳ kheo ni dầu trăm tuổi hạ, à, mà có gặp một tỳ kheo mới thọ giới cũng phải đảnh lễ thưa chào. Thứ hai là tỳ kheo ni không được mắng tỳ kheo, mắng bằng cách là ông là phá giới, ông là phạm trai, ông là phá quay nghi, vân vân. Thứ ba là tỳ kheo ni không được cử tội tỳ kheo hay làm pháp ức niệm, làm pháp tự ngôn trị hay vân vân, ngăn tội tỳ kheo mà tìm tội hay ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ hay vân vân, ngăn vấn đề ức niệm, làm pháp ức niệm, làm pháp tự ngôn trị. Cái đó là ức niệm tự ngôn trị nằm ở trong thất diệt tránh. Pháp ức niệm đối tượng là ai? Nếu làm pháp ức niệm thì Đức Phật áp dụng cho ai? Cái duyên khởi của trong bảy pháp với sự cải là cho đập bà ma la tử là bị tỳ kheo từ địa mà du khống. Ức niệm là nhớ lại cái việc mình làm sai trái, nhớ lại kêu mà ức niệm. Làm pháp tự ngôn trị nói lên cái lỗi của mình thì cái đó là cái duyên khởi trong tướng phận á. Là vua Ba Tư Nạc mới làm một cái giảng đường hay là cái nói cái Bồ Tát đường, là làm cái nhà Bồ Tát á, mà trên trần đó là trong tướng phận có nói kỹ, trên trần treo mấy cái hoa sen bằng vàng thiệt từ cánh như vậy. Thì tới cái giờ, cái ngày mà Bồ Tát Đức Phật đến đó đọc giới cho hàng tỳ kheo. Nhưng một hôm đó thì Đức Phật vô đó ngồi im lặng, từ đầu hôm không nói, im lặng không nói tiếng nào. Tới nửa đêm rồi A Nan thỉnh, nó nửa đêm rồi xin ngài Bồ Tát cho hàng tỳ kheo, Đức Phật cũng im lặng. Rồi tới sáng chim chóc nó kêu nó ca hót sáng rồi thì A Nan mới thưa là coi như là đã qua hết đêm, ngài xin ngài nè nói giới. Thì Đức Phật nói là khi nói giới đại chúng thanh tịnh, trong đây có người không thanh tịnh nói ta không Bồ Tát. Rồi trong đó một kiền liên mới thấy ai trong này không thanh tịnh mà không phát lồ, Đức Như Lai không nói không Bồ Tát vậy, mới dùng thần thân thấy một cái ông tỳ kheo ngồi cách Phật một duỗi tay. Tại khi mà ông vô ông ngồi, ông thấy cánh sen bằng vàng ở trên trần rớt xuống, ông lén nó lấy tay ông lượm kẹp vô trong nách á, phủ cái y ra không ai biết hết á. Mấy cái gì thì kêu khác không biết. Thì một kiền liên mới đứng dậy, mới là lợi ngay cái vị đó nắm tay kéo ông ra cửa xô ra. Tại sao ông không thanh tịnh mà ông không phát lồ để Đức Như Lai không Bồ Tát cho đại chúng vậy? Xô tấm cổ ông ra rồi thì Đức Phật mới rài một kiền liên, nói nếu mà trước khi ông muốn nói lỗi người ta, nói tội kề tội người ta, ông phải là nói cái lỗi gì của người ta, chứ như không tấm cổ người ta ra khỏi cửa vậy. Đó là tự ngôn trị, à, nói lên cho người kia họ nhận, nhận cái lỗi của họ. Đó là cái từ tự ngôn trị, à, trong luật nó nhiều lắm nha, thầy nói đi nói lại đôi khi đại chúng nó thấy nó nhớ. À, đó là điều thứ ba trong Bát Kinh Pháp này. Điều thứ tư là mỗi nửa tháng thì kheo ni phải qua thỉnh bên tăng để mà cầu giáo giới. Giáo giới đó là nói những là giới, nói những cái kinh. Thứ năm là khi phạm tăng tàng thì phải giữa hai bộ thì kheo thì kheo ni 40 vị để mà xuất tội. Thứ sáu là thì kheo ni trước khi thọ giới phải giữa hai bộ tăng. Khi làm bổn pháp rồi qua bên tăng mà xin chánh pháp. Rồi thứ bảy nữa là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo. Cái chỗ này chúng phải nghe cho rõ vậy mà sau này mình nói, chứ để nhiều người không có học luật ở chỗ này nó trật nè, áp dụng trật. Thành mới cho tỳ kheo ni an cư chung một cương giới, là điều đó là điều tối kỵ nha. Tỳ kheo ni không được cùng một cương giới mà sinh hoạt an cư. Thì ở đây ta nói là tỳ kheo ni không được an cư trú xứ nơi không có tỳ kheo. Cái văn này nó cũng hơi khó quá, chứ không phải là trú xứ gần à, có gần cái tỳ kheo thì được. Tại nguyên cái văn nó để là nơi không có tỳ kheo. Nhờ tưởng như vậy thì tỳ kheo và tỳ kheo ni an cư chung một cái cương giới nó trật. Là tỳ kheo ni không được quyền ở cùng an cư tăng sự trong một cương giới có tỳ kheo. Ta nói cương giới mà tỳ kheo ni không được thế tỳ kheo mà tính trong cái tủ túc số, trừ hai trường hợp, hay là chỉ có duy nhất hai trường hợp mà thôi, là cho xuất tạo tăng tàn và cho tỳ kheo ni cụ túc. À đó, chỉ có hai trường hợp đó thôi, không được thế nhau mà tính trong cái túc số. À, cái đó mới chúng ta phải nắm cho nó kỹ vậy các bạn, chính không đó. Cái điều thứ 8, an cư xong qua bên tăng cầu ba việc thấy nghe và nghi, đó là cái bát kinh pháp mà chúng ta nó thể quên này kia nọ, là cố tình nó quên là cố tình. Nó học qua cho nhớ những cái điều đó là điều rất căn bản đối với cái học luật chúng ta. Trong tỳ kheo ni thì gồm 348 giới mà chia làm 5 thiên và 7 tụ như bên tỳ kheo. Mà cái nhóm giới của bên tỳ kheo ni 7 nhóm, bên tỳ kheo thì 8 nhóm. Mà tỳ kheo ni không có cái nhóm hai giới bất định. Và kể 7 nhóm nè, thứ nhất là 8 ba la di, thứ hai là 17 pháp tăng tàn, thứ ba là 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, thứ tư là 178 pháp ba vật đề, thứ năm là 8 pháp ba la đề đề xá ni, thứ sáu là 100 pháp chúng học, thứ bảy là 7 pháp diệt tránh. Bên tỳ kheo là thêm 2 bất định vô mới là 8 nhóm. Còn tỳ kheo ni bên ba ly tạng là tỳ kheo ni bao nhiêu vô giới? Bên Bắc truyền căn cứ vào tứ phần thì 348 giới. Còn bên ni của Nam truyền 311 giới. Còn bên Bắc truyền thì 250 giới căn cứ vào tứ phần. Còn Nam truyền căn cứ vào ba ly tạng 227 giới. Ni chỉ có 311 giới. Mà nếu mà nói về tỳ kheo và tỳ kheo ni của bên Bắc truyền mà nó 250 giới á, đại chúng phải nói rõ đây là theo Đàm Vô Đức, chứ đừng nói cái kia cái tạng ba ly bên ni 311 giới, bên Bắc truyền 348 giới, ta nói cái đó nó không có rõ. Phải nói 348 giới căn cứ vào tứ phần Đàm Vô Đức. Còn mày căn cứ căn bản thứ nhất thiết hộ bộ Bí Sô Ni Tỳ Na Gia nó khác, Ma Tăng Kỳ nó khác, Thập Tụng nó khác, Ngũ Phần nó khác. Đây là căn cứ vào tứ phần của Đàm Vô Đức Bộ. Mà hỏi tại sao ở đây đề cập là tứ phần? Tại vì chúng ta đang giữ luật, đây là giữ luật theo tứ phần Đàm Vô Đức Bộ. Thành Bồ Tát hay giới bổn căn cứ vào Đàm Vô Đức Bộ thì tỳ kheo ni có 348 giới, tỳ kheo 250 giới. Mình phải nói cho nó rõ ràng đâu đó, chứ là cũng là theo Bắc truyền rồi cái Hán tạng Mà ta nói tỳ kheo ni trên 348 giới của mình cải, ta biết mình là dốt, ngay chưa học, chưa có thông suốt được. Đây là mình chỉ nói về cái đàm vô đức mà thôi. Chia ra là năm thiên và bảy tụ. Năm thiên á, thiên là chương, là từ phần nhóm nêu ra, gồm có là 8 ba la di nè. Cái thiên thứ hai gồm 17 pháp tăng tàng. Thiên thứ ba gồm 208 pháp ba vật đề. Ni tắc kỵ ba vật đề, và ba vật đề gồm một thiên. Tại vì sao? Tại vì cái ni tắc kỵ là cái loại mà có cái vật chất, có cái dư thừa của một vị tỳ kheo, nên cần phải xả. Xả rồi mới nói tới cái vấn đề ba vật đề. Ba vật đề là đọa, sám hối cái tội đọa. Ni tắc kỵ ba vật đề, ni tắc kỵ dịch là xả, ba vật đề dịch là đọa, là tội là xả đọa. Tại sao xả đọa? Là xả cái vật dư thừa để sám hối khỏi đọa vào trong địa ngục. Còn nếu mình không xả thì chưa được quyền sám hối, mà không xả thì phải đọa vào trong địa ngục. Cái đó kêu gọi là xả đọa. Nhớ là xả đọa. Xả này trong luật đưa ra có ba cái điều để xả. Thứ nhất, xả cái vật chất dư thừa là cái duyên gây tội. Nếu mà không có cái miếng vàng này thì mình đâu có phạm tội xả đọa này. Không có cái y dư này mình đâu có phạm tội xả đọa. Đây là cái duyên chứ không phải cái chánh nhân. Vì cái này mà chúng ta phải bị tội đọa nên cần phải xả. Đó, đầu tiên phải xả cái vật chất là cái duyên gây tội. Thứ hai là xả cái tâm tham là cái nhân gây tội. Cái y này nó dư nhưng không có tâm tham thôi chứ đâu có thành vấn đề. Cái tâm là cái nhân để gây tội. Cái tâm tham có nhưng cái duyên không có thì cũng không thành tội. Cái nhân và cái duyên hai cái nó hợp lại nó thành cái kết quả nó tội. Đó là thứ hai. Thứ ba là xả tội khỏi xa vào trong ba đường ác. Đó là cái gì xả ni tắc kỳ, nó có ba cái điều đó. Đại chúng nhớ rõ chưa? Thứ nhất là giả cái vật chất dư thừa ngoài cái sự cho phép của một vị tỳ kheo ni, nên phải xả. Đó là cái duyên mà gây tội. Thứ hai là xả cái tâm tham là cái nhân để gây tội. Thứ ba là xả cái tội để khỏi xa vào trong ba đường ác. Đó là nó chỉ xả. Thì gồm 208 giới, gồm ni tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề. Đó là cái thiên thứ ba. Qua cái thiên thứ tư là 8 pháp ba la đề đề xá ni. Thứ năm là độc kiết la. Hay là độc kiết la gồm những cái phần mà nó nhỏ, nó cái giới nó nhẹ, nên gồm nhiều nhà làm luật thì ưa ghép thất diệt tránh, 7 pháp dứt sự tranh cãi và 100 pháp chúc học vô trong cái độc kiết la. Hai đó là năm thiên. Còn 7 tụ thì thêm cái phần độc kiết la, nó chia làm 2: ác tác và ác thuyết. Thứ nhất ba la di, thứ hai tăng tàng, thứ ba thâu lăng giá, thứ tư là ba vật đề, thứ năm ba la đề đề xá ni, thứ sáu độc kiết la chia làm 2: ác tác và ác thuyết. Mà tại sao có thâu lăng giá nằm đằng sau của sau ba la di và tăng tàng? Tức như sau tăng tàng đó, trên ba la di đó tăng tàng với thâu lăng giá nằm cương vị thứ ba. Tại sao thâu lăng giá nằm cương vị thứ ba? Là cái tội chưa thành của tội căn bản. Thí dụ ba la di có thâu lăng giá của ba la di, nó nặng hơn tăng tàng mà nó nhẹ hơn ba la di. Thâu lăng giá thì có cho sám hối được. Thứ hai nữa là thâu lăng giá của tăng tàng mà nó nhẹ hơn tăng tàng, mà nó nặng hơn ba giặc đạn. Cái thâu lăng giá của tăng tàng, ví dụ như mình làm mai mối là đem ý người nam nói cho người nữ mà không đem ý người nữ trả lời lại cho người nam, thì cái đó chưa trọn vẹn của mai mối, chưa có phạm tăng tàng, mà thâu lăng giá của tăng tàng nhẹ hơn. Còn thâu lăng giá của ba la di, ví dụ như mình trộm 5 tiền thì phạm ba la di, mà về chỉ phạm 4 tiền chính à, 4 tiền rưỡi thôi thì chưa có gọi là ba la di được, là thâu lăng giá. Mà thâu lăng giá thì gọi là phương tiện tội, là cái tội chưa thành của căn bản. Mà thâu lăng giá này nó có độc đầu thâu lăng giá và tùng sanh thâu lăng giá. Độc đầu là riêng mình nó mà tạo thành thâu lăng giá, không nương một cái giới nào hết, riêng mình à. Ví dụ đến đó người ta để một cục tiền như vậy là rất nhiều, 5, 6, 7 tiền, nhưng bây giờ mình lấy 5 tiền thì phạm ba la di đi, thành mình lại 4 tiền chính rồi, đủ sức lấy thêm nữa không lấy, kêu độc đầu thâu lăng giá. Nhớ mình nó mà tạo thành cái thâu lăng giá. Còn cái tùng sanh thâu lăng giá là nương nhờ những cái khác mà nó sanh ra cái tội thâu lăng giá. Ví dụ như đến đó tính lấy nhiều, nhưng đến đó họ có để có 4 tiền này, thì mình lấy có 4 tiền đó tùng sanh thâu lăng giá, chưa đủ cái nhân tố mà thành ba la di. 5 tiền mới ba la di, mà giờ có 4 tiền rưỡi, 4 tiền chính mới thâu lăng giá. Vì cái số tiền đó nó có nhiều ít, nó mà tùy theo đó mình lấy nên tùng sanh. Mình nhớ hai cái tùng sanh và độc đầu của thâu lăng giá. Thì thâu lăng giá nó cũng chia làm 3 phẩm: thượng phẩm, trung hạ phẩm. Nên đó là nói về cái thâu lăng giá. Cái điểm mà nó có quan trọng nữa thì nói về cái mà phân biệt, chúng ta phân biệt làm sao giữa cái tánh giới và cái giá giới. Cái tánh giới là bản chất nó là tội, thành Phật chế giới hay là Phật chưa chế giới, đụng tới đều phải chịu quả báo. Nên đối với thinh gian hoàn toàn Phật không khai cho một cái điều nào đối với tỳ kheo, cái tánh giới không khai, tại đụng tới quỷ bị quả báo. Nên cái thằng thinh gian không khai, Bồ Tát khai vẫn chịu quả báo, nhưng mà khai đó là cái tinh thần khác của Bồ Tát và cái thinh văn, hai cái nó khác nhau. Nó là tánh giới không bao giờ Đức Phật khai đối với hàng thinh văn, tại vì bản chất nó là ác. Còn giá giới là bản chất không phải là ác, thành Phật khai nó có giá trị thời gian và có giá trị không gian. Ở cái địa phương này có giá trị mà địa phương khác không có giá trị. Cái thời gian này có giá trị, thời gian khác không có giá trị. Đó là cái giá giới. Còn cái tánh giới là có giá trị xuyên suốt cả không gian và thời gian, từ Đức Phật tới bây giờ, từ cái quốc độ này đến quốc độ khác. Đó là cái tánh giới và giá giới. Thành chúng ta học kỹ cái đó thì nắm được cái đó, nó dễ dàng trên phương diện chúng ta giữ giới đó. Trong thời không khéo thì nó khó. Đó là nó những cái phần mặt căn bản. Còn Phật mà chế giới á, là không có ngoài ba cái phương diện. Cái thứ nhất là những gì trở ngăn trên quả chứng có một vị xuất gia đệ tử Phật hoặc chấm, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là những gì làm mất sự hòa hợp thanh tịnh đoàn kết một tập thể, Đức Phật đưa ra chấm. Thứ ba là mất cái niềm tin người khác hoặc giả làm cho trong cái đoàn thể bị mang tiếng xấu đi, hay là cái từ mà chuyên môn trong luật tạng gọi là tị thế cơ hiềm, tránh cái sự chê bai của người thế gian. Bản chất không ác, nhưng mà mất cái niềm tin của người khác thì Phật cấm. Đó được là giới. Phật chế giới là không ngoài ba cái phương diện. Mà trước khi Phật chế một cái giới nào, Phật đều nói sự lợi ích. Nó có 10 điều căn cứ vào cái đàm của Đức Thứ nhất là nhiếp thổ ư tăng, thứ hai là linh tăng quan hỷ, thứ ba là linh tăng an lạc, thứ tư là linh vị tính giả tính, thứ năm là dĩ tính giả linh tăng trưởng, thứ sáu là tà mũi giả đắc an lạc, thứ bảy là tà mũi giả đắc an lạc, thứ tám là đoạn hiện tại hữu lậu, thứ chín là đoạn vị lai hữu lậu, thứ mười linh chánh pháp cửu trụ. Thứ nhất, nhiếp thủ ư tăng là khi mà chúng ta thọ giới rồi, được cái sự bảo vệ của trong tăng đoàn. Thí dụ mình ở tập thể, được cái sự giới luật, được cái tăng đoàn bảo vệ cho mình, đó là nhiếp thủ ư tăng. Rồi thí dụ mình lỡ quá phạm những cái điều nào thì nhờ tăng mà xuất tội cho mình, sám hối đúng pháp. Đó nó gọi là cái tinh thần mà nhiếp thủ ư tăng rất hay. Thứ hai là linh tăng an lạc. Nếu mà chúng ta giữ giới, chúng ta sống theo giới luật thì toàn thể tăng già chúng ta rất là an lạc, đâu có gì, ai cũng là buông xả, thiểu dục tri túc trong tinh thần vậy. Thứ ba là linh tăng quan hỷ, thì không bao giờ ai quan hỷ người phá giới bao giờ. Ta thấy mình nghe giới thiệu người nào nó giữ giới, mình thấy từ tự nhiên có cảm tình liền, quan hỷ vui vẻ liền. Thứ tư là linh vị tính giả tính, những người chưa tin, chưa có niềm tin, chưa cảm tình đối với Phật pháp, đối với cái tập thể, cái chùa của mình, mà giờ là mình giữ giới như vậy, ai cũng là họ chưa tin, bây giờ họ tin. Rồi thứ năm nữa là đã có niềm tin rồi và được tăng trưởng. Rồi thứ sáu là những người mà có hổ thẹn thì được sự an lạc, tàm quý giả đắc an lạc. Cái tàm quý này có hai, một á là người có tàm quý thì cố giữ không bao giờ phạm những cái điều từ lớn cho đến nhỏ, là mình hổ thẹn. Thứ hai nữa mà lỡ mà có phạm thì cũng là cố gắng để mà ăn năn hối cải, là sám hối, nó tàm quý, nên tàm quý giả đắc an lạc. Rồi thêm nữa là gì? Nang điều giả linh điều, là những người mà cứng đầu khó điều phục. Cũng như trong luật ưa đề cập xiển đà là sa nạc á, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải là chúng đưa ra vấn đề mà ha trách cách này cách khác, bắt buộc phải là không có cho cứng đầu, cũng nghe lời của chúng. Đó là những người cứng đầu cỡ nào ở trong chúng hầu cũng á. Cái tập thể nào cũng có những người ương ngạnh, mà ương ngạnh nếu mà họ sống một mình họ thì khó mà sửa lắm. Không có ai coi, không có ai chỉ bảo, không có người nào mà kềm chế, thì họ muốn làm gì làm khó. Mà ở với chúng á thì bị mài, bị dũa, bị này kia cái nọ riết, rồi nó cũng cục đá, nó ương ngạnh cỡ nào nước chảy riết nó cũng là mòn, nó cũng tròn lại. Thì cái đó cái mặt có rất là, cái tập thể nào cũng có, chứ không có tập thể nào không có vấn đề đó. Thứ tám, đoạn cái hiện tại hữu lậu. Cái hữu lậu này là cái phiền não, hữu lậu nghiệp nó đối với cái vô lậu nghiệp là cái phiền não. Cái hiện tại của phiền não mình nó đoạn rồi thì cái vị lai đâu có, ta đâu có cái phiền não ở vị lai. Thì nếu được như vậy thì cuối cùng chánh pháp trụ thế lâu dài cứu trụ. Thế thì cái đó Phật vì 10 điều lợi ích mà ta nói giới và hàng tỳ kheo. Tại vì trước khi Phật nói một cái giới nào, Phật cũng nói là vì 10 điều lợi ích ta nói. Còn mình bây giờ Phật mà không nói giới ra mình thấy ngán không, phải không? Là cái sự bó buộc, đưa ra cái sự ràng buộc, sư bà hay cái nội quy cái chùa nào đưa ra nhiều chừng nào thấy mình bắt mình giữ. Tại vì sao? Tại vì mình buông lung mới là thấy nó cái cực khổ. Thành là xưa Đức Phật là nói giới luật càng ngày càng nhiều, mới có nhiều vị tỳ kheo mới nói khi mà giới luật Đức Phật đưa ra ít, có nhiều vị chứng ngộ, mà giới luật được đặt ra nhiều thì coi như người chứng ngộ càng thưa thớt. Tại vì giới luật đưa ra để trị những người tầm thường, những người phạm pháp, chứ những người mà ngay thẳng làm sao có cái việc đó. Nó đối với luật pháp không thành vấn đề. Mà những người mà tu mà thúc liễm thân tâm thì giới luật nó không cần với họ. Nên nếu mà nói là mình lúc nào cũng sống thiểu dục tri túc thì ni thất kỳ ba vấn đề, 30 giới đối mình không thành vấn đề. Thành giới luật này là bó buộc những người buông lung, những người xấu ác, chứ không phải bó buộc những người hiền thiện. Cái giới luật nhiều chừng nào mình thấy cái xã hội là người dân nó dở mới được ban hành cái luật pháp nhiều, những cái điều răn cấm nhiều. Nên nếu mà hiện tại bây giờ mà lỡ Phật bỏ ra đời bây giờ thì giới luật chắc là mấy chục ngàn đó, chứ không phải là 250 giới, 348 giới liền. Đủ thứ để mà mở mắt ra thì có giới luật liền. Nó cản trở cái sự mà chứng ngộ tu hành rất nhiều nha. Chúng ta mà nắm được, hiểu được cái phần căn bản á, cái giới luật là chúng ta là sống bằng cách nó hết thoải mái, hết sức là thoải mái, không bị giới luật nó ràng buộc mình, nhớ nó cột trói mình. Nhưng mà mình lúc nào mình sống không xa giới luật, không bị giới luật nó cột trói, mà chúng ta không sống xa giới luật, chứ không phải là không bị cái giới luật cột trói sống ngoài vòng, đúng không ấy. Thì mình biết để mình linh động di du trong cái giới luật. Ví dụ Đức Phật không cho hàng tỳ kheo giữ tiền, mà mình cố chấp vào trong đó, mình không hiểu kỹ được là Đức Phật không cho mình giữ tiền là phải như thế nào. Mình giữ tiền mà không có dính mắc, không bị tiền làm cho mình nó mất cái tính của một vị tỳ kheo, thì cái việc đó nó có lỗi. Hay là ông không ăn phi thời, Đức Phật cấm như vậy. Nhưng mà về cái phương diện mà khai của Đức Phật thì không có cái gì mà để bó buộc cho mình đó. Thành ra đó là mình học luật được mình áp dụng trong đó, là nó phải là học cho nó hơi nhuần nhuyễn chút nha, học cái biết rõ, chứ đừng bao giờ mình không hiểu mình áp dụng nó sai. Thứ hai nữa là mình lợi dụng, lợi dụng chỗ đó mà mình làm những cái điều mà nó không có hợp với luật thì có nó trật đi. Hoặc là khai mình được ăn phi thời, nhưng mà mình hiểu Phật khai như thế nào. Mà khai khi mà bệnh không đủ sức khỏe là hoàn cảnh nào đó. Còn giờ là mình biết mà nghe nó Phật khai như vậy rồi tối ngày lo làm ăn trưa, rồi có bắt đầu lo đi chợ làm đồ ăn suốt buổi chiều và ăn tối, không có tu hành gì được hết đó. Thì cái đó là cái gì? Phật không khai ba cái vấn đề đó. Thì phải, chúng ta phải hiểu và rất là tế trong cái luật. Ví dụ Phật khai là bệnh nặng không phương cứu chữa thì được khai cho mình được uống rượu thuốc, lấy thuốc ngâm trong rượu. Khi đó là khi bệnh, mà bệnh mình đã hết rồi và mình ghiền rượu, trật đấy, thấy không? Phật không khai cho con bệnh mà uống rượu, Phật không khai cho người nghiền rượu. Rồi mình lấy lý do là Phật khai rồi mình uống, không được, thèm rượu quá uống, tại vì Phật khai. Mà Phật khai bệnh mình không bệnh nữa, thì khi mà không bệnh thì ngưng ngay. Phật có nói có rõ ràng là cấm uống rượu, nhưng mà bệnh phải là thưa với mấy thầy. Mấy thầy khai cho là nửa tháng, 7 ngày, bao nhiêu đó uống. Khi hết bệnh, mình thưa là mình ngưng. Nó có nói có ngàn đàng hoàng. Mình vì cái ghiền mà mình nó trật, áp dụng luật nó trật đi. Sao bữa nay là sáu mấy chánh thức? 67 là nhược tỳ kheo ni phi thời nhập tụ lạc, bất chúc tỳ kheo ni ba vật đề. Là nếu mà tỳ kheo ni phi thời vào trong tụ lạc mà chẳng có chúc thọ tỳ kheo ni khác thì phạm ba vật đề. Là nói về cái phi thời. Thời đây á là từ mặt trời mọc cho đến giữa trưa, đó là thời. Tại sao thời? Tại vì cái thời gian này là hàng tỳ kheo đi vào làng khất thực, mà không khất thực đâu có sống được. Đức Phật cấm đồ ăn để dư, hoặc giả là hàng tỳ kheo tỳ kheo ni không được nhận những đồ ăn người ta không trao, nó tự động mình ăn không được. Thành thờ là từ mặt trời mọc minh tướng xuất hiện cho đến đúng ngọ, còn sau cái giờ ngọ cho đến mặt trời mọc bữa sau đó là phi thời. Thì hàng tỳ kheo nếu không có lý do chính đáng thì không nên vào trong những cái giờ đó. Đó là nói về cái phi thời. Tụ lạc này là cái làng ấp có người ở, có dân ở. Thì trong tứ phần đưa ra tụ lạc nó có bốn loại: có tường xung quanh, rồi có hàng rào cây cấu xung quanh, rồi có phân nửa, và có cái không có giáp, vân vân. Đó là trong về cái tụ lạc. Thì trong này cái duyên khởi Đức Phật đưa ra một trong nhóm lục quần tỳ kheo, đó là Bạc Lăng Đà. Khi mà phi thời vào trong làng mới rủ những người dân, những người thanh niên trong đó đánh cờ, đánh bài. Bạc Lăng Đà thì đánh cờ rất giỏi, đánh những người kia họ đánh không lợi, họ thua, cái bàn nào cũng thua. Họ tức họ mới nói: nó hàng tỳ kheo ban ngày thì buổi sáng thì vô làng khất thực quá ngọ rồi, giờ hàng tỳ kheo vô làng để làm gì? Nó la lên này kia nọ, chê xấu. Đức Phật ở đây mới là cấm. Lý do là mấy ông kia đánh cờ không lợi Bạc Lăng Đà, bàn nào Bạc Lăng Đà cũng ăn hết. Đó là ngăn cấm hàng tỳ kheo. Sau này có một cái số tỳ kheo coi như cái việc mà Phật sự, cái việc thầy, việc bệnh hoạn không dám vào trong làng. Ví dụ như có vị bệnh mà cần vô làng để mà kiếm thuốc mà phi thờ không dám vào, thì thưa với Phật, Phật mở ra là phải cho dặn dò những người kế bên mình ở trong phòng, hoặc giả như ai có trách nhiệm, nếu không có thì dặn sa di cũng được, dặn những người tại gia cũng được. Nó là chúc thọ. Thật sự cái này là mình thấy cũng rất cần. Có khi mình đi vô ở trong một cái chùa chung liêu sát cái đơn vậy, nhưng mà đôi khi những người đó bạn bè đến hỏi mà không biết đi đâu, họ tìm cái cô đó chẳng hạn, rồi có tìm hoài trong chùa không có, rồi hỏi đi không biết đi đâu, hỏi chừng nào về cũng không biết. Thì cái đó có thể họ chê. Họ sống tập thể mà cái tinh thần tập thể kia sao không có, ở sát bên như vậy sinh hoạt chung một chùa mà hỏi không biết đi đâu, thì cái đó là cái mà nó dở nha. Thành nếu mà có việc đi cái giới này, chúng ta phải hiểu điều thứ nhất là Đức Phật hạn chế bớt cái duyên sự chúng ta. Đôi khi dễ dãi chúng ta cứ đi dạo ở trong làng, hết thăm cái người này đến thăm người khác, thì mình thấy cái người xuất gia cái thời giờ chúng ta rất quý, không có thì giờ trống. Thành xưa các vị mà tu hành không có thời gian cạo râu cạo tóc nữa. Còn chúng ta mà rảnh thời gian nhiều quá rồi, này lúc nào cũng là vô thường. Thành là chúng ta đi dạo trong làng thì bao nhiêu việc xảy ra. Trong cái tụ lạc này liên quan đến rất nhiều cái của, trong cái tứ phần cũng đề cập với vấn đề, nhất là trong cái bộ căn bản nó đầy đủ là Ca Lu Đài Di. Cái việc mà Ca Lu Đài Di khi mà đi vào trong làng phi thời, trên đường đi gặp một cái cô gái, cô gái kia thấy Ca Lu Đài Di như vậy, cái nhiệm trước phát sinh ra kêu Ca Lu Đài Di làm việc phi pháp. Ca Lu Đài Di chống cự lại không chịu, thì cô này mới dùng những cái ngón tay của cổ, một có móng tay của vào trên mặt, rồi cổ kéo Ca Lu Đài Di coi như đi thưa qua. Nó là cổ không chịu, Ca Lu Đài Di cưỡng bức cổ kéo lại quan. Thì ngay lúc đó gặp vua Ba Tư Nạc có mặt ở đó. Vua Ba Tư Nạc với ông quan mới hỏi kỹ về vấn đề này, Ca Lu Đài Di mới tình thiệt thưa. Nhà vua mới xử đem cái cô này giao cho mặt bà phu nhân, giao cho mấy cung phi để mà xét nghiệm lại. Ca Lu Đài Di được minh quan đi là không có làm cái việc này. Như cái vu khống cô này á, Phật mới chế cái giới này về trong một căn bản. Thì sẵn cái dịp đó bà Mạc Lợi phu nhân mà biết Ca Lu Đà Di là một vị tỳ kheo, nhưng mà mang tai mang tiếng rất nhiều trong tăng đoàn. Mà Ca Lu Đà Di thì thường mang tiếng là sắc trong cái lục quần tỳ kheo á. Mà chỗ nào có sắc, chỗ nào liên quan con gái dâm dục thì có Ca Lu Đà Di xuất hiện. Rồi Nang Đà Bạc Nang Đà là chỗ nào có áo, có y, có bát, có vật chất, có đồ ăn, có thuốc dư thừa thì có Bạc Nang Đà, Bạc Nang Đà. Còn Xiển Đà thì cái chỗ nào mà sân hung dữ độc ác, nói chuyện chửi chơi, chửi bới người ta có Xiển Đà. Rồi Mãn Túc, Mã Túc là con về si. Trong cái lục quần tỳ kheo á thị hiện được cái tham sân si đó. Thì Ca Lu Đà Di mang tai rất nhiều về cái phương diện mà trong cái tăng đoàn về cái nữ sắc à. Thì sẵn dịp này dầu Ca Lu Đà Di không có phạm, nhưng bà Mạc Lợi Phu Nhân cũng cho Ca Lu Đà Di một cái bài học, rồi cũng là trách Ca Lu Đà Di khi thờ thầy đi trong làng và mang tai mang tiếng trong tăng đoàn, đủ thứ việc mà xảy ra trong này cũng do thầy tính cách mà góp ý. Thành ra trường hợp đặc biệt như bà Mạc Lợi Phu Nhân, bà Tỳ Xá Khư, những cái trường hợp đặc biệt mới có quyền mà nói lỗi của hàng tỳ kheo nè. Là những vị đó chứng vừa đại tam quả, đại sơ quả. Thì bà nói vậy Ca Lu Đà Di rất là hổ thẹn, mới tìm đến Xá Lợi Phất, nó thật sự để học để tu. Rồi Xá Lợi Phất lại chỉ dễ cho tu. Thì một thời gian Ca Lu Đà Di chứng Hoa La Hán, thì bạn thân của Ca Lu Đà Di bệnh sắp qua đời, thầy mới nói Ca Lu Đà Di khi mà tôi qua đời như vậy, tôi có đứa con gái nó có gia đình, gửi cho thầy, thầy coi như cha nó, để mà thầy thỉnh thoảng lúc nào khất thực ngang gần đó thầy đến nhắc nhở giùm. Cuối cùng rồi thì ông kia ông chết, thì Ca Lu Đà Di thời gian sau nhớ cái lời của ông bạn mình dặn dò gửi đứa con gái, thì Ca Lu Đà Di mới xách gói đến đó để mà thăm. Mà khi mà đứa con gái nó có ngoại tình, nó một cái người chồng khác, có chồng có con nhưng ngoại tình, thì Ca Lu Đà Di mới lại rồi cũng khuyến khích, như Ca Lu Đà Di thật sự chưa biết, không biết cái người con gái của ông Bà La Môn này là ngoại tình này, không biết, bình thường nhắc nhở sự tu hành như vậy. Rồi mới là đi về. Khi đi về đứa con gái này nó ngỡ rằng là Ca Lu Đà Di biết, mà biết thì sẽ nói với người chồng nó hiện tại, làm khó làm dễ đó. Thành nó sắp đặt, nó mời Ca Lu Đà Di ở lại thêm, nói chuyện tới tối hay về. Thì Ca Lu Đà Di giàu chứng Hoa La Hán mà chưa có cái quán sát thì cũng chưa biết cái việc mà tương lai xảy ra. A La Hán thường thường trong luật ưa đề cập. Thì Ca Lu Đà Di cái tình thiệt ở lại, thì nó sắp đặt một cái đoạn đường để cho Ca Lu Đà Di về, đang tìm cách để giết Ca Lu Đà Di. Rồi khi mà Ca Lu Đà Di tối về ngang đó thì bị cái số sắp đặt nó giết Ca Lu Đà Di, nó dập ở trong đống rác. Thì tới ngày Bao Sái Đà, Bồ Tát phiên âm là Bao Sái Đà là chỉ chính, U Bồ Sát Ta đó là Bao Sái Đà, dịch là trưởng tịnh, trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng, đó là cái chữ Bồ Tát là Bao Sái Đà. Thì không thấy mặt Ca Lu Đà Di. Bao nhiêu người mới hỏi, hàng tỳ kheo hỏi Đức Như Lai, Ca Lu Đà Di sao không thấy, đâu vắng. Đức Như Lai mới nói thôi, chúng ta Bồ Tát này, Ca Lu Đà Di đã trả cái nghiệp của ông ta trong cái đời này, Bồ Tát rồi sẽ đến cái chỗ đó mà lấy cái thi hài của Ca Lu Đà Di để mà trả tì. Đó là cái việc mà của Ca Lu Đà Di khi chứng Hoa La Hán. Thành mình biết cái định nghiệp á, là hàng Bồ Tát, cái hàng Thinh Văn cũng vẫn phải trả. Đại chúng nhớ, cái nghiệp không mất, chỉ duy nhất Đức Phật không trả về cái định nghiệp này. Có khi Phật bị Đề Bà Đạt Đa mà xô đá, mà chỉ dập ngón chân thôi, máu ra thôi, chứ không có trả mạng. Không bao giờ mà cái từ mà trong cái già nạn nói là giết Phật, không có nha. Làm thân Phật ra quyết là thôi chứ không có giết Phật. Thôi còn trong này già nạn chúng ta có là giết A-la-hán, giết hay là Hòa Thượng A-xà-lê, chứ Phật không bao giờ nó dùng mà giết Phật không có. Làm thân Phật ra quyết là phạm tội nghịch à. Vì cái lý do đó mà Thinh Văn không bao giờ khai tánh giới cho cái giới Thinh Văn này. Không khai, Bồ Tát khai, nhưng mà cái tánh giới, cái bản chất nó là ác, phải chịu quả báo. Nên là Thinh Văn Đức Phật không khai này cho Thinh Văn. Đó là cái duyên khởi. Thầy này kể đó là trong cái căn bản xuất thiến của một thì này ra là cái giới phi thờ này chúng ta cũng có lợi ích cho rất nhiều. Thầy thấy nếu mà đi những cái nước nguyên thủy, nhất là Thái Lan, cái luật pháp ở ngoài đối với trong chùa liên quan rất nhiều. Khi mà qua giờ ngọ rồi á, không còn hình bóng của người xuất gia mang y đi ngoài đường không có. Tối không có dù mà siêu thị hay là chỗ này ngoài đường có tỳ kheo đi không có đâu. Mà biết nếu mà đi ở ngoài đó là biết tỳ kheo gì? Tỳ kheo ngoại quốc, nước ngoài. Chứ tỳ kheo trong đó không có. Mấy thầy đó, khi mà đi cảnh sát mà, nó hỏi giấy. Đến nếu mà người trong nước cấm không cho phi thờ vào trong. Nó thành cái đó cái mà cũng hay. Còn đôi khi mình đã phi thời mà muốn đi, đi thì những cái việc khác nó xảy ra rất nhiều đối với mình. Nếu cái người tu thì họ lường biết ba cái vụ đó, không muốn cái gì. Thậm chí đi mua đồ chính đáng mà họ không muốn đi nữa, họ gửi. Tại đi ra thì bao nhiêu việc xảy ra đối với mình. Đại chúng thấy người tu rất là tu tất. Thầy kể cái chuyện mà trong thiền tông ưa đề cập, thầy không sai cứ đưa đệ tử từ cái núi bên này mà đi qua bên núi bên kia đem một cái thơ thôi cho cái ông thầy bạn mình là cái am phía bên kia kìa. Mà đi một ngày đường như vậy không gặp ai đó. Thấy mây, thấy hoa, thấy thú, thấy suối, thấy cây cối không thấy. Mà về chỉnh một thời gian rất lâu cái tâm mình mới an. Nó tế như vậy. Thầy chúng thấy. Còn giờ mình nằm ở trong động không mà nó buồn quá muốn xách gói đi đầu này đầu kia, đi ra ngoài làng, đi qua ngoài chợ, nó đủ thứ. Đó là nói với cái người biết tu và người không biết tu. Thành cái giới mà Đức Phật đưa ra cái phi thời vào trong tụ lạc này rất là ít. Hơn nữa mình đi tới đó thì cái việc chính đáng đôi khi mà nó phụ, mà cái việc nó phi pháp nó nhiều hơn. Lợi đó thì ưa nói cái chuyện thị phi nhân ngã, nó đủ thứ ở trong đó. Thành là chúng ta cũng hạn chế như là căn cứ vào trong cái giới. Ở đây có 5 cái yếu tố mà phạm. Đó là cái thời gian đó là phi thời. Thứ hai là không có cái việc mà đặc biệt. Mà việc này đặc biệt đây là việc tâm bảo, việc bệnh hoạn hay việc gì đó, nhưng việc mà chính đáng. Thứ ba là không có dặn lại những người khác. Thứ tư nữa là đến nhà người thế tục. Và thứ năm nữa, khi hai chân bước vào khỏi ngạch cửa, bước vào trong ngạch cửa thì phạm ba vật đề. Còn một chân con ngoài chân bước ra ở trong thì cũng chưa ba vật đề. Đó là yếu tố phạm giới. Còn nếu có việc mà không phạm là nếu thì kheo ni làm việc chúng nè, làm tháp nè, làm chùa, lo cho người bệnh là những việc chính đáng. Và nếu có dặn các thì kheo ni khác đó là không phạm. Còn cái đặc biệt là trong cái bộ mà Ma Tăng Kỳ đó nè, nếu hai tỳ kheo ở trong rừng á muốn cùng đi thì bảo nhau mà đi, hai người cùng muốn đi hết, không có ai mà chúc thọ hết rồi sao, thì cái bộ Tăng Kỳ đưa ra ở trong rừng muốn đi vào trong làng, đi vào trong tụ lạc á, mà hai người có việc cũng muốn đi hết á mà không chúc thọ thì coi như là phạm. Trong bộ Tăng Kỳ ta đưa cách này, cùng bảo nhau mà đi. Nếu một người đã xin đi trước, người đi sau cũng muốn đi, phải bạch tỳ kheo khác, coi như là mình bạch người này bạch người kia, người đi trước người đi sau, là hai người bạch với nhau. Giả như mà một cái tỳ kheo trong rừng mà không có một vị tỳ kheo nào mà để mình bạch á, thì tỳ kheo phải tâm niệm rằng giữa đường nếu gặp sa môn sẽ bạch xong rồi sẽ mới vào làng xóm phi thờ. Đây là cái mở ra của cái bộ Ma Tăng Kỳ đó. Ngài vào làng phi thời thì mất thời gian bỏ việc học đạo, lại còn chuốc lấy sự cơ hiềm, sinh ra đủ thứ lỗi lầm tai họa như chuyện mà Ca Lu Đề Di thì kể. Đệ tử xuất gia nên trú trong sự tịch tịnh, siêng tu trí tuệ, lấy sự ít muốn làm căn bản. Đối với vật dụng nuôi sống, lòng không mong cầu nhiều, cầu nhiều tất nhiều phiền não. Tham nhiều thì tham tốt thì dễ hỏng đạo tâm, nên bậc trí lấy sự biết đủ làm vui và dừng ở đó. Tâm người ấy không buộc niệm nơi người quen biết, quyến thuộc, cư sĩ. Nếu thường qua lại với nhau, kinh doanh nhiều việc thì có thể tổn đạo hại đức, tăng thêm tội chướng. Nếu có việc cần vào làng xóm nên giữ giới này trước, phải bạch cùng vị đồng trú rồi mới ra cửa. Đi lại sự quang minh chánh đại, khỏi rước lấy sự nghi ngờ của người khác. Thì mình thấy nếu mà chúng ta biết tu đã là tri túc và thấy nó sướng lắm, bao nhiêu cũng bé bước đủ mà thấy nó cũng an lạc. Thật sự đây chúng ta, còn nếu mình sống mà nó không biết đủ, thấy cái gì cũng thiếu, cần phải đi, cần phải sắm, rồi cần phải này kia, nó đủ thứ. Thành đối với cái kinh nghiệm của cái người mà đi, mình thấy cái thiểu dục tri túc là cái mà thượng sách đối với cái người tu nha. Là chúng nhớ, nó thiểu dục tri túc là biết đủ, ít ham muốn là hai cái mà nó mạnh nhất ở trên cái đường tu. Nên nếu mình thiếu mình mới đi mình kiếm thêm, chứ còn mình đủ rồi bao nhiêu cũng được. Nó từ cái ăn cũng vậy, có gì mình ăn nấy thì rất khỏe, còn ấy mình phải tìm, phải đủ thứ mua làm cho được cái đó mới ăn. Thì cái đó nó bận rộn rất nhiều. Thành đại chúng về mà tập sao sống cái thiểu dục tri túc, tức sức ăn nhẹ, sao cũng được, mặc sao cũng được, ăn sao cũng được, ngủ sao cũng được, là cái nó nhẹ nhàng nhất trên cái đường tu mà an lạc nhất. Mà được như vậy là mình đâu có tốn thời gian nhiều, mà mình cũng là một cái người sức mạnh. Còn cái đời sống chúng ta tu đôi khi mà chúng ta cũng nghĩ nha, nghĩ cái mình người xuất gia mình bỏ hết, mà tại sao mình lệ thuộc một cái người khác, vì cái vật chất hay cái gì chẳng hạn. Mình phải hỏi là mình chứ, tại sao mà Đức Phật nó cho mình làm thầy người trời, nhận sự cúng dường của thiên nhân mà bực cao hơn hết thảy nữa, mà tại sao mình nó tầm thường như vậy. Mình phải chiều lụy người khác, rồi mình phải là xuống nước, rồi mình bao nhiêu cái việc như vậy. Coi mình hạ thấp mình, không phải đặt những câu hỏi đó. Không phải làm như vậy để mình tô cái ngã mình, là không phải. Đôi khi phải cần có những cái đó. Còn nếu mình chiều lòn họ, được độ họ mà được độ sanh thì cái việc đó khác, đó là cái hạnh Bồ Tát. Còn đây vì một cái gì vật chất mà mình phải là coi nhẹ mình, mà mình lệ thuộc họ như vậy, tức mình tất cả đều mình bỏ hết rồi. Và tại sao mình làm cái điều này quá tầm thường như vậy? Chúng phải có những cái giờ phút mình nghĩ như vậy, là bất cẩn. Mình trên đường tu mình cũng có là nuôi dưỡng những cái phần của mình nên thì nó nhẹ nhàng những cảnh ở ngoài. Hôm nay học giới thôi chứ nó cũng hết giờ. Cái bữa đầu để coi cái gì câu hỏi gì đây. Thì cái ông đi có ba y, lúc nào cũng không được lìa y. Trường hợp chùa mới cất chưa kiết giới bất thất y, mà tỳ kheo ni cất hai cái y trong tủ, còn một cái lúc nào cũng để đắp tụng kinh hàng ngày. Như vậy có hai cái y để trong tủ cất mà không gửi cho ai hết, có mất y không? Đọc kỹ nè, cái này thường gặp lắm á, là cái tủ là tủ trong phòng mà nó trong chùa. Thì theo trong luật á nói vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu được cái ý chứ đừng có chấp giặt không nè. Nếu ba y mà cái đêm đó mình ngủ tới minh tướng xuất hiện, tai mình không đụng tới cái y đó gọi là mất y. Đó là cái định nghĩa nha. Mất y á mà mình biết Phật chế giới ba y để làm cái gì, nhớ nhớ. Bây giờ nói theo tinh thần của cái giới này là hai cái y mà để trong tủ không có xài tới, mà để ngoài thì nó lùm xùm để tủ của mình, để áo để y ở trong đó. Lẽ nào là mỗi ngày rồi mở ra mình đụng cái đó, thì mình hiểu cái này là một mình giữ y không cho mất, hai là mình biết y mình để trong đó cũng gần là dầu trong cái cương giới của mình kiết giới không có thất y. vào cái định nghĩa như nãy thầy nói, ví dụ như cái y mình để dưới phòng, trong cái chùa mình không có ký giới bất thức y, mà mình lên chánh điện tụng kinh, cái y mình để trong phòng, khóa cửa lại, 3 giờ lên chùa tụng kinh mà 7 giờ mới xuống, thì cái đó cũng gọi là bất thức y. Tại vì mặt trời mọc mình không có đụng tới cái y, mà cái chỗ cách định nghĩa nó như vậy. Nhưng mà thật sự là mình phải di du qua cái việc đó, nó không có mất y, chứ đừng chấp chặt vào trong đó. Là không có lìa ba y đi cài, cũng đem ba cái y buộc trên lưng trên vai đó, thì cái đó nó cũng không có đó, mình chấp luộc trong đó nha, bị luộc nó trói, bị mất y tội lìa y ngủ, cách muốn thọ y lại cần bao nhiêu vị tỳ kheo. Đó thì cái này nó mất y thì lìa y, thì có thể là đến là ba vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni mình sám hối mình cầu thọ lại cũng được. Một vị tỳ kheo ni lìa y mà ngủ nơi am cốc chưa kết giới bất thức y, cần bao nhiêu vị tỳ kheo ni để cho người thọ y lại mới đúng pháp của Phật dạy? Tỳ kheo ni lìa y mà ngủ nè, cần bao nhiêu vị tỳ kheo để cho người thọ y lại? Thì cái này một vị cũng được, ba vị cũng được. Thọ lại mình mất thức y, mình là thưa mình thọ. Hồi xưa cái y á, nếu mà Phật ra đời bây giờ thì những cái mà liên quan đến y chúng ta rất là đơn giản, chứ không có nhiều giới như bây giờ. Hồi xưa cái y rất là quan trọng. Mới nói bên tỳ kheo ni mà có một số mà cúng tiền làm nhà Bồ Tát rồi cái là nó thôi để may y đó, rồi cúng những cái thức ăn rồi cũng để may y đó. Hồi đó rất là khó, mới có những cái giới mà một tháng mà chứa giải đủ, đại chúng nhớ, còn bây giờ đâu có. Trong đời thầy chưa thấy cho mấy cô, không biết có gặp chưa, nó bạch thầy cho cô cúng nửa cái y, có một cái y, thí dụ ba y, cho con cúng một cái y rồi còn nửa cái y, thí dụ y mình có sáu thước giờ cúng ba thước, có không? Có ai mà thưa rõ ra mấy cô là con cúng nửa cái y không à? Hỏi cái y bao nhiêu, nó sáu thước, cho tôi cúng nửa cái y thì ba thước. Không có, sự thì nghĩ chứ không bao giờ có. Chớ đời thầy đó thì có thiếu y có. Hồi trước đi thọ giới năm 68 á, thầy chỉ có được một cái y thôi. Mượn Hòa Thượng Thiền Tâm một cái y. Hòa Thượng ở hãng nước tương nè, bạn thân với Hòa Thượng Đông Minh một cái y. Không đủ y, chỉ có một cái y, mượn hai cái có, chứ chưa ai thưa thầy nó cúng nửa cái y không có đâu, thầy chưa gặp á. Bây giờ dường như ai cũng y dư hết á, y giờ nó là giải chứ không phải nó cái y ta mai sẵn cái giải á, nó rất là nhiều. Mấy ta cúng giải lam cũng gọi là y vậy, chứ là phải cái giải vàng không có y đâu. Nó thầm hiểu là cái y á, thì thời này nếu như vậy thì ông Phật nói y rất là đơn giản, bớt cái giới này thêm cái giới khác chứ không có. Thì hồi xưa cái giới mình thấy y liên quan rất nhiều, rồi mất y, rồi dư y đủ thứ. Bây giờ thì chắc Phật đưa ra cái là dư y nhiều hơn là cái thiếu y. Thì đó là mình thấy thành chúng ta hiểu bây giờ trở lại cái y là thành cái là cái pháp pháp phục thôi, chứ không phải là cái đồ mà sử dụng thường. Nên hồi xưa sở dĩ Phật đưa cái đó là nặng, và cái vấn đề Phật có nói là nếu cái người tỳ kheo ni đi ra đường tối thiểu phải hai y, chứ một y không được quyền ra đường, nhớ. Còn mình bây giờ đâu phải là cái mặt thường đó, là cái y để làm gì? Để mà che cái sự hổ thẹn, điều thứ nhất. Thứ hai là bảo vệ cái thân khi mà làm lạnh, khi mà nóng, để biểu trưng cái sự giải thoát. Cái đó là cái phần chính này là đề cập. Nó thành cho chúng ta bây giờ có một y không cũng đi giáp thế giới cũng được, không cần ba y. Nó rõ ràng. Mà đôi khi cả tháng đi đâu không có sử dụng cái y, nó không có tụng kinh lấy y đâu đắp. Thì cái y đối với mình thành cái lễ phục rồi, chứ không phải là cái đồ mặc thường nữa. Mấy cô đi học đâu có y nào đâu, mấy cô không đi học được vậy. Nhưng Phật nói là không có đủ hai y không được ra đường. Nên Phật nói với Thiên Đàng tối thiểu hai y, là cái y dưới và cái y trên, mà nó kín đáo cái thân. Đó là ông Phật còn rầy phải thêm một cái tăng già lê. Nên mình hiểu được cái y đó thì mình khỏi có bị kẹt vào những cái mà lặt vặt, ba cái mất y rời y, nó nhẹ hơn chút. Ai nhớ cái đó là hiểu, mình học luật chúng ta phải hiểu rộng rãi vậy. Trong đầu thầy chúng ta cứ dính mắc ba cái y đó, cách này cách khác mà nó nhiều quá. Thôi nghĩ nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô thầy nguyện học ma phật đạo vô thượng thầy.